Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Nghe tiếng Giêsu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc thương bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa hơn. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tay, trước ngôi Ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần, dường như thó thế cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao, chưa ném qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đào. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương 32. Phước cho người nào được tha vi phạm mình, được khỏa lấp tội mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi diên xiết chọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bộ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va. Còn Chúa tha tội cho tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa, trong khi có thể gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi gian truân, Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chứ như con ngựa và con la là những vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được. Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 19 với chủ đề là Cầu nguyện theo hướng dẫn của Chúa. Sau một buổi giảng Kinh Thánh đặc biệt, một nữ thính giả tiến lên gặp mục sư diễn giả và tỏ lòng biết ơn vì đã nói rất rõ về khúc Kinh Thánh vừa dùng. Bà ấy nói rằng, tôi cảm ơn mục sư vì đã nói rất là rõ, vì tôi điếc hoàn toàn, chỉ nhìn vào môi ông mấp máy mà đoán và hiểu thôi. Tôi xem truyền hình, xem phim cũng vậy. Khác với nhiều người khiếm thính khác, tôi phải chăm chú nhìn vào môi của người nói, nếu không tôi chẳng biết người ấy nói gì, vì hoàn toàn không tiếp thu được âm thanh. Việc thu nhận lời Chúa theo cách của bà này tượng trưng cho cách tiếp thu lời Chúa của chúng ta. Vì Chúa là đấng chủ tể, vô hình, nhưng cũng yên lặng. Có người bảo rằng, Chúa thinh lặng như ánh sáng. Chúng ta không nhìn thấy Chúa, chúng ta cũng không nghe tiếng Chúa qua tai của mình. Nhưng dù Chúa không phát ngôn, mà chúng ta vẫn phải khôn ngoan và tìm hiểu ý định của Chúa. Có người mong rằng cứ mỗi tuần 1-2 lần, Chúa thực sự đến thăm ta tại nhà riêng, nơi bàn giấy hay chỗ nào thanh vắng, và nói với ta rằng, đây là giờ ta gặp gỡ con để ban cho con ý định của ta cho tuần lễ tới đây. Nhưng nếu như thế, thì chúng ta đã bước đi theo âm thanh, chứ không theo đức tin rồi. Vì Chúa vô hình và thinh lặng, chúng ta không nhìn vào môi của Chúa mà đoán biết được gì, thì làm sao ta tiếp thu sứ điệp từ nơi Chúa? Lắng nghe trong thinh lặng để biết ý Chúa. Trước tiên chúng ta phải nhạy cảm và khôn khéo, vì ý Chúa rất là khó tiên đoán. Thi Thiên 32 có hai tên gọi. Một là Thi Thiên của David sáng tác, hai là Thi Thiên giáo dục, hay là trong nguyên văn là Maskil. Thi Thiên 32 chia làm ba phần, theo ba chỗ nghỉ, gọi là Selah. Sau một chỗ nghỉ, dòng thơ chuyển sang một ý khác. Như sau chỗ Selah thứ ba, có các câu này. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi, mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên 32 câu 8. Câu này không nói Chúa dùng tiếng nói mà khuyên dạy, nhưng dùng mắt. Vận chuyển của mắt rất thinh lặng. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhạy cảm và tinh khôn lắm mới tiếp thu và hiểu được ý Chúa. Ý Chúa không những huyền nhiệm mà còn không ai đoán biết trước được. Thứ hai, chúng ta cần phải tinh tường và kiên nhẫn, vì kế hoạch của Chúa tiếp tục khai mở. Những gì xảy ra cho chúng ta nơi chúng ta đang sống hiện nay thuộc về kế hoạch tổng quát của Chúa cả. Nhưng kế hoạch đó vẫn còn đang trong quá trình khai mở qua cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là đưa chúng ta từ chỗ mình đang sống vào một tương lai có khả năng thay đổi. Đôi khi những thay đổi này chúng ta không bao giờ ngờ tới. Chúng ta hãy xét đến gương của nhà tiên tri Jeremy ngày xưa. Sách tiên tri Jeremy mở đầu bằng những lời giới thiệu tiên tri Jeremy và sau đó viết: Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy. Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm tiên tri cho các nước. Chương 1 câu 4 câu 5. Chúa cho Jeremy biết rằng ông đã được biệt riêng ra làm sứ giả của Chúa trước khi ông sinh ra đời. Trước khi ông được tạo thành thai nhi trong lòng mẹ, Chúa đã biết Jeremy. Trước khi ông được sinh ra, Chúa đã biệt riêng Jeremy ra và lập ông làm tiên tri, tức là sứ giả của Chúa cho các nước. Ta thấy kế hoạch định trước của Chúa đã ấn định. Ngay cả trước khi chúng ta được trở thành thai nhi, thì kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta đã đặt ra hẳn hoi. Trước khi Jeremy biết Chúa, Chúa đã biết Jeremy. Thứ hai, Chúa đã biệt riêng Jeremy cho Ngài. Nghĩa là Jeremy đã thuộc hẳn về Chúa và phe của Ngài trước khi được sinh ra. Thứ ba, Chúa chỉ định Jeremy làm sứ giả của Ngài cho các dân tộc. Chữ lập trong câu này là chỉ định, phong chức cho, ban cho. Có 5 cách để biết được ý Chúa trong thinh lặng. Thứ nhất là phải có một tâm trí chấp nhận. Muốn có một tâm trí như thế, chúng ta cần được yên lặng và tương đối không bị lo âu cũng như căng thẳng, vây hãm. Mỗi chúng ta đều sống trong cuộc đời khá căng thẳng, vì thế rất cần có những thời gian thinh lặng với đấng toàn năng. Ai cũng biết giờ yên lặng rất cần cho người tin Chúa, nhưng quan trọng là phải thực sự sống trong giờ đó thường xuyên và định kỳ nhất định. Thời gian và không gian tùy theo mỗi người. Ngoài bãi biển, trên núi, ngoài công viên, sau vườn v.v. Có khi là hàng giờ đi bộ trong một nơi vắng người để suy nghĩ và chiêm nghiệm. Những khi ấy, tâm trí ta được thư giãn và tâm hồn ta dễ dạy hơn, nhạy cảm hơn và sẵn sàng tiếp thu. Khi Chúa nói rằng Chúa biết rõ Jeremy, Chúa đã biệt riêng Jeremy cho Ngài và Jeremy được chọn làm sứ giả cho Ngài, thì Jeremy kinh hoàng đáp: Ôi lạy Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói, tôi là con trẻ. Vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi. Đừng sợ vì chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay giở miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, này ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Thái độ của Giê-rê-mi thoạt tiên là tiêu cực. Nhưng sau đó, Chúa đã đụng đến ông, và ông trở thành sứ giả của Chúa. Chúng ta vừa nói đến cách thứ nhất là phải có một tâm trí chấp nhận. Phương cách thứ hai là nghiên cứu Kinh Thánh để tìm ra ý Chúa. Chúng ta cần nắm vững rằng ý chỉ của Chúa không bao giờ trái ngược với lời Chúa trong Kinh Thánh. Không bao giờ ta làm theo ý Chúa, rồi sau đó đọc Kinh Thánh thấy rằng hành động của mình đã bị lên án. Lời Thi Thiên dạy rằng, tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, chọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn của Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn tất cả những kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các giềng mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà, để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa, vì Chúa đã dạy tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ giềng mối Chúa tôi được thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Trên thực tế, thì tìm ý Chúa trong Kinh Thánh là tìm ở đâu? Tìm những câu Kinh Thánh gần với các đề tài cần nghiên cứu và bắt đầu đọc để chiêm nghiệm. Dĩ nhiên, nhiều đề tài không sát gần với vấn đề của mình. Ta có thể tìm ý tương đương, đó là một cách. Thứ hai là lưu ý về những nguyên lý và nguyên tắc trong Kinh Thánh. Phân biệt rõ các bảng hiệu, tốc độ giới hạn 30 cây số và lái xe cẩn thận. Một phương cách thứ ba để tìm ý Chúa trong Kinh Thánh là thảo luận với bè bạn tốt trong bữa ăn hay trong khi họp mặt. Tìm ý Chúa trong Kinh Thánh đòi hỏi phải kiên nhẫn và cố gắng. Bạn có thể biết ý Chúa khi làm quen với lời Ngài và nhờ Thánh Linh hướng dẫn. Dĩ nhiên là bạn cũng cần phải biết phương cách phân tích Kinh Thánh. Nếu bạn cần phương pháp này, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cung cấp. Phương cách thứ ba là nhờ Thánh Linh làm sáng tỏ và thuyết phục. Đây là phương pháp phối hợp lời Chúa với quyền năng Thánh Linh, như một nội lực lôi kéo thu hút ta theo một chiều hướng để đạt đến mục đích. Khi nào ta bước đi theo Thánh Linh hướng dẫn và trong tâm hồn tràn ngập lời Chúa, là khi ta sẵn sàng theo ý chỉ của Chúa, thì quyền năng Chúa như từ lực thu hút ta, và ta sẽ cảm biết hướng đi về phía nào. Nhiều khi ta không thấy xảy ra ngay, nhưng sẽ đến giây phút cảm nhận đó. Vua David nói trong Thi Thiên 40 câu 1 rằng, tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Cuộc chờ đợi Chúa đáp lời có thể lâu, nhưng Chúa sẽ làm điều mà Ngài từng tuyên hứa. Ta cũng nên nhớ rằng Chúa không sử dụng ngày giờ như chúng ta, nhưng là sử dụng vĩnh hằng. Ngài biết rõ kế hoạch cho mỗi chúng ta, mặc dù nhiều khi chúng ta bối rối đến nỗi không biết cầu xin như thế nào nữa. Phương pháp thứ tư là hãy quyết định khi nào thấy an bình ngự trị. Thư Côlôse chương 3 câu 15-16 ghi rằng, nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Từ cai trị trong câu nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, có nghĩa là làm trọng tài. Trọng tài là người lên tiếng kết thúc trận bóng, đó cũng là tiếng nói quyết định những bàn thắng, thua, sai phạm và giải quyết các nan đề để không xảy ra chuyện đáng tiếc. Trọng tài là người làm cho trận bóng có thể thực hiện, đó cũng là vai trò của bình an. Khi nào có một cuộc tranh cãi, gây hấn hay biện luận hoặc là xáo trộn, sự bình an của Đấng Christ phải bước vào để phân định và thắng lợi. Nghĩa là sự bình an của Chúa sẽ làm cho mọi vấn đề được giải quyết. Khi nào ta cảm thấy bình an của Chúa ngự trị, hãy an tâm tiến bước. Phương pháp thứ năm là phải đón chờ những cuộc tranh đấu và những nỗi ngạc nhiên khi ta kinh nghiệm những kết quả. Thư Gia Cơ chương 1, câu 2, câu 3 ghi rằng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhiều khi chúng ta bước vào một hoàn cảnh rõ ràng là ý Chúa dành cho mình. Chúng ta từng chiêm nghiệm về hoàn cảnh đó, lấy ý kiến và nhận lời khuyên từ người khác, thấy được an bình. Nhưng sau đó 2 tuần thì nhận ra không phải đơn giản như vậy. Nhiều khi trong ý Chúa cũng có những chuyện bất ngờ và phải tranh đấu, vật lộn. Nhưng chúng ta vẫn có an bình và ý thức rằng mình phải đối đầu với khó khăn và trợ lực. Đó là kế hoạch của Chúa và hoàn cảnh đó là Chúa muốn sử dụng ta. Cuối cùng, những điều chúng ta cần nhớ là: Thứ nhất, bí quyết để nhận biết ý muốn của Chúa là ta phải vượt xa mọi lý do khước từ và hợp lý hóa. Jeremy viện lý do là còn trẻ tuổi và không biết ăn nói. Nhưng ông quên rằng Chúa biết tất cả. Chúa không kêu gọi tôi hay bạn vào một hoàn cảnh để so sánh với một người nào khác đâu. Bạn được kêu gọi để làm một dụng cụ cho Chúa. Trong vai trò Chúa đặt bạn theo kế hoạch của Chúa, không ai có thể ngăn cản được. Thứ hai là thành công theo sau việc làm theo ý Chúa là vì Chúa và thuộc về Chúa, không phải là của riêng bạn. Chúa trả lời cho tiên tri Jeremy khi ông viện cớ khước từ việc Chúa giao như sau: Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói, tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay giở miệng tôi, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Vậy ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng? Này, ngày nay ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giuđa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bài này không có ý bảo quý thính giả vội vã bước vào những quyết định, nhưng cần chiêm nghiệm những khả năng của mình. Nhiều khi chúng ta chối từ tiếng gọi của Chúa vì cho rằng mình không đủ điều kiện. Thật ra ai cũng thiếu điều kiện cả. Chính vì vậy mà chúng ta cần được Chúa trang bị. Chúng ta được an ủi khi biết rằng Chúa lo mọi việc chu đáo, kể cả kế hoạch Ngài đặt ra cho chúng ta. Đức nhân từ của Chúa vội vàng đến cứu chúng ta. Chúa lại rất kiên nhẫn ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Chúa muốn dùng chúng ta, dù chúng ta là ai và có những điều kiện nào.
Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Cha là thờ gốm thiên, đất sét là tôi. Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đúc thôi. Xin Ngài tra xét tôi, thử tôi, luyện tôi. Tâm này xin tẩy thành, thanh bạch hơn tuyết. Tôi cúi dưới chân Ngài, khiêm nhiên chân thiện. Cha dìu tôi, bao quyền năng dưới trên quy về Cha Thánh. Xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi. Ban đầy ơn Thánh Linh cho người ta thấy. Chúa Giêsu Christ cai trị tâm này.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.